Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục. Chương 203, giết chết hồn đấu la, tuyết đế phôi thai bị cướp đi. Góc truyện audio.com. Phải đối mặt với một tổ hợp hồn đạo pháo như vậy thực sự là không dễ dàng gì. Nếu như đó là một đống hồn đạo pháo riêng biệt thì ông có thể tìm kiếm và tìm ra lỗ hổng mà trốn thoát. Các hồn đạo pháo riêng biệt thì thời gian bắn ra sẽ khác nhau. Nhưng một hệ thống các hồn đạo pháo nó sẽ liên kết với nhau. Chỉ cần nhìn các màu sắc của các cây hồn đạo pháo của hình na. Các cây pháo được xếp dưới hình dạng của một hồn đạo văn cấp 8. Hiện tại thì cô không thể khắc chế quá nhiều hồn đạo văn cấp 7 chứ nói gì hồn đạo văn cấp cao hơn. Nhưng mô phỏng hình dáng các hồn đạo văn cấp cao thì cô vẫn có thể. Mỗi một hồn đạo văn cấp cao như là một pháp trận. Chúng có lý do để tồn tại và khi chúng ta sắp xếp hồn kỹ hoặc hồn đạo khí theo các con mắt trận thì năng lực của chúng cũng sẽ mạnh lên bất ngờ. Khốn nạn, đã vậy thì, hồn kỹ 5, 6, 7, 8 kích hoạt, ta không tin là ta không trốn được. Chỉ với hồn đạo kỹ thứ 3 và thứ 4 biến hai tay thành sắt thép thì không đủ cân. Coi như là đập tường cũng khó lòng mà thoát chứ nói gì đánh đấm ở đây. Tên hồn đấu la tính dùng combo 4 hồn kỹ vạn năm của mình để phá tường. Tạo một lỗ hổng thoát ra khỏi đi. Mục tiêu là bên phải vì bức tường ở đó gần ông nhất. Ở dưới đất thì không được vì bọn họ đã ở quá sâu bên trong. Lớp kim loại và thạch đá cứng hơn nhiều so với phía bên trên. Chưa kể là nếu gây chấn động quá mạnh thì bên trên sẽ sụp đổ và tất cả bọn họ phải chôn xác ở đây. Tất nhiên là sức một mình ông thì không thể làm được. Nhưng mọi chuyện đều khó lường lắm. Cũng như việc giờ ông đang bị một con nhóc hồn vương dồn vào thế bí chẳng hạn. Biết ngay là ngươi sẽ làm vậy mà. Ngay giữa dòng suy nghĩ của đối phương. Sau khi thấy hồn kỹ của ông được thay thế bằng tổ hợp kỹ lúc nãy. Bàn tay hóa thành cây búa được bọc bởi ngọn lửa rực cháy của địa ngục. Ngu xuẩn, tạch, đưa tay ra. Hình na cười lạnh và búng một cái. Toàn bộ cái bẫy mà cô dàn ra đã đến lúc phải thu hoạch. Ngay sau khi cô nhận ra đối phương là võ hồn là bản thể võ hồn. Người của bản thể tông, hơn hết là còn rất tự kiêu tự ngạo không kém gì cô. Một kế hoạch đã được lập trình sẵn để chờ hắn xông vào. Làn khói màu xanh và hào quang màu tím lúc nãy không phải là đánh không? Cô sẽ không làm bất cứ điều gì vô nghĩa cả. Thứ cô muốn làm là phải phá vỡ lớp phòng ngự của đối phương. Và làm đối phương bất ngờ thậm chí còn không nhận ra chuyện gì đã diễn ra. Hồn đạo khí ban đầu là kích thích tố biểu bì lớp da. Tác dụng của nó là phân tán và khuếch đại lỗ chân lông. Tăng cường cảm giác nhạy cảm và làm yếu hệ thống miễn dịch ngoại lai của cơ thể. Chưa kể đến hồn đạo khí thứ hai. Nó là một hào quang mang dẫn các phấn kích thích tố lan rộng ra hơn. Nguồn sáng này như là một chất dẫn nhiệt và chất dẫn đốt cháy. Nó sẽ đi theo kích thích tố thấm qua làn da làm mồi dẫn cho lửa đi vào. Cơ thể hồn sư chống lại thuộc tính của bản thân nhờ vào lớp hồn lực bên ngoài và khả năng kháng thuộc tính của bản thân. Nhưng nó chỉ là bên ngoài. Nếu cô dẫn lửa đốt vào bên trong cơ thể thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ? Cái búng tay của hình na như là chuông báo cho hồi kết của tất cả. Một lượng sóng xung kích nhỏ được lan ra. Đây lại là một hồn đạo khí khác nữa. Tuy đẳng cấp thấp và vô dụng, nó chỉ có thể dùng trong các trường hợp đặc biệt nhưng lúc này đây nó là chất xúc tác để hai đòn bẫy lúc này phát động mạnh nhất. Lửa đã được mồi, và hãy tự cảm nhận đi. Cảm nhận cơ thể bị chính hồn kỹ của bản thân phá hoại nó như thế nào. Hình na như tử thần, cô thích thú nhìn phản ứng của đối phương. Hoạt động của tên hồn đấu la bỗng nhiên dừng lại. Đau đớn kêu gào, cơ thể hắn đang thiêu đốt. Hắn đang cháy a, hắn bị chính hồn kỹ của mình tấn công. Thật đau đớn làm sao? Thật nhục nhã làm sao? Con nhỏ kia hoàn toàn không phải là con người. Có ai thấy con người nào lấy tu vi hồn vương mà lại có thể giết chết một hồn đấu la như hắn không? Làm sao trên đời lại tồn tại một con quái vật như vậy cơ chứ? ta không tin, ta không phục, a, ác quỷ, trừng mắt ra và nhìn về phía hình na. Hắn cố dùng họng của mình phát ngôn ra dư âm cuối cùng. Sau đó bị hệ thống hồn đạo pháo phát động bắn nát cơ thể của mình. Xoẹt tê tê tê, không phải là âm thanh va chạm và phát nổ. Thứ phát ra là sự ăn mòn và đi xuyên hết mọi vật cản trước mặt hồn đạo khí của hình na. Cơ thể tên hồn đấu la hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian. Không một hạt bụi được lưu lại trên con đường mà hồn đạo pháo vạch ra. Một hệ thống tấn công đáng sợ. Quả nhiên, thứ ưng ý nhất của hình na không thể nào là thứ gì bình thường được. Quái vật, lời chăn chối cuối cùng. Mà, ta đúng là một con quái vật mà. Hình na hoàn toàn bất ngờ trước uy lực mà cô gây ra. Theo tính toán thì cô biết hồn đạo khí hệ thống toàn năng mà khởi phát thì có là hồn đấu la cũng không sống nổi. Nhưng mà cô không biết rằng nó mạnh đến vậy luôn à, mặc dù thời gian chờ có hơi lâu nhưng bù lại là lực lượng rất mạnh. Bịch, cục ngã xuống đất, hình na kiệt lực mà lôi hồn đạo khí cấp 6 bình sữa ra. Cô liên tục hấp thu để hồi phục năng lực cho bản thân. Trận chiến vừa rồi cô đã ứng dụng quá nhiều năng lực và kiến thức. Hồn lực và các loại lực lượng khác đều bị rút mòn. Cố gắng đứng lên, cô nhìn sang phía của Hoắc Vũ Hạo. Không có động tĩnh, Gemini, có chuyện gì xảy ra sao? Na tỷ, có một tên hồn đấu la khác tấn công phía bên này. Viết đế được giải thoát mất rồi. Cung Song Tử trả lời. Bằng một cách nào đó mà phong thần thai bị đập vỡ. Một nguồn hồn lực lạnh đến rét giá xuất hiện và giết chết tên hồn đấu la. Hoắc Vũ Hạo nhờ có băng đế trợ giúp mà không bị tổn thương nặng. Nhưng cuối cùng thì thuyết đế phôi thai vẫn bị Hoắc Vũ Hạo cướp và mang đi. Chậc, đó là lý do ta ghét mấy đứa con cưng của trời. Không đặc biệt làm gì mà vẫn có bánh rớt vào đầu. Hình na cảm thấy khó chịu. Không ngờ cô lại bị nẫng tay trên A cách chương.